lại tấm lòng tốt của ngươi. Vậy ngươi hãy đem chiếc giò heo này đến cái đồng đá đằng kia để gặp các sơn thần. Nếu họ đòi đổi giò heo lấy ngọc vàng thì ngươi đừng chịu, phải xin đổi cho được cái hũ sành. Đó là cái hũ thần ước gì được nấy. Nhưng đừng nên tham lam, chỉ ước đủ dùng thôi. Và điều cần nhất, phải giúp đỡ những người nghèo khó. Khi nào vừa đủ thì phải hô to, đủ rồi, thì tự nhiên miệng hũ đóng lại. Nghe theo lời dặn dò của lão tiều phu, người em tìm tới động đá. Quả nhiên, thấy rõ các vị sơn thần nhảy múa vui đùa. Lúc bấy giờ, các sơn thần đánh hơi được mùi thịt lợn, quay nhìn lại thấy người em thập thò ngoài động đá, liền gọi vào đổi giò heo lấy vàng ngọc. Người em nhất định không chịu, chỉ nhận đổi cái hũ sành. Rốt cuộc, các sơn thần phải đem hũ sành đổi lấy giò heo. Bây giờ người em sung sướng đem cái hũ sành về nhà khoe với vợ, rồi vợ chồng ước gì được nấy. Chẳng mấy chốc, vợ chồng người em trở nên giàu sang sung sướng. Họ ước thêm vàng bạc, rồi đem chia chác cho những người nghèo khó trong làng. Tiếng đồn người em có cái hũ thần loan ra khắp nơi, người anh liền tìm đến tận nhà để xem hư thật. Quả đúng như lời thiên hạ đồn. Người anh động lòng tham, bảo em đổi cái hũ sành lấy cả sản nghiệp của mình. Biết rằng người anh tham lam keo cú, nếu được cái hũ thần sẽ ham sự giàu sang quên điều nhân nghĩa, người em từ chối không chịu đổi chác với anh. Tuy nhiên, người anh vẫn không bỏ qua giấc mộng làm chủ cái hũ sành, mới mưu mẹo nhờ đứa ở của người em đánh cắp cái hũ thần, rồi vợ chồng họ trốn lên thuyền đi ra miền biển. Thuở đó, nước biển chưa có vị mặn, muối rất hiếm. Người anh nghe nói khắp nơi thiếu muối, nếu có muối đem bán chắc sẽ được nhiều tiền, nên đem hũ thần ra ướt muối từ trong hũ tràn ra như nước chảy, chẳng mấy chốc mà đầy cả thuyền. Ngặt vì người anh chỉ biết có lời ướt được muối, còn lời ướt cho nắp hũ đóng lại thì không biết, nên muối cứ chảy hoài như nước tràn đê vỡ, làm ngập cả thuyền rồi chìm luôn. Cả hai vợ chồng người anh đều chết đắm giữa biển khơi. Vì không có ai biết điều ước cho nắp hũ thần đóng lại, thành ra muối tuôn chảy khắp đại dương, hòa tan trong nước, làm nước biển hóa mặn như ngày nay. Mẹ gà con vịt. Thuở xưa mặt trời ở gần loài người lắm. Người ta có thể nhìn thấy mặt trời chỉ cao bằng ngọn cây me, cây khế. Thường ngày, loài người giặt quần áo, mền chiếu đem phơi trước ánh mặt trời. Vì nếp sống quá ngây ngô bừa bãi, nên bà cái gì người ta cũng đem phơi trước ánh nắng. Cho đến những xác thối, những đống phân, người ta không nghĩ gì đến sự che giấu, cứ tung bừa ra trước mặt trời. Ngọc Hoàng thấy loài người ăn ở bê bối như vậy, lại sợ một ngày kia mặt trời bị nhiễm độc, nên đưa tay kéo mặt trời lên cao, xa hẳn thế gian đến 150 triệu cây số. Địa cầu bỗng trở nên tối tăm u ám, hai người đứng gần nhau cũng không trông thấy mặt nhau. Như vậy làm sao làm ăn sinh sống, vừa đói khát, vừa sợ ma quỷ hiện hình, nên loài người kêu khóc inh tai. Cả đến loài vật cũng bị dồn vào trong đêm thẳm, không còn thấy đường để kiếm mồi. Đói khổ quá, loài chim kêu nhau chíu chích, muôn loài thú gầm thét vang rừng. Trong bóng tối, muôn ngàn tiếng hỗn độn vang ra, vừa ghê rợn vừa buồn thảm. Cả địa cầu không còn phân biệt được ngày đêm nữa. Lúc bấy giờ, có con gà trống gặp con vịt mái và con chim xanh mới than thở rằng: "Nguy đến nơi rồi các bạn ơi, mặt trời buồn dẫn loài người và muôn thú nên bỏ đi mất rồi. Nếu kéo dài cảnh này mãi mãi thì chẳng bao lâu dòng họ chúng ta sẽ chết sạch." Con vịt mái cũng thở dài: "Biết mặt trời ở đâu mà tìm bây giờ?" Gà trống phụ họa: "Giá biết mặt trời ở đâu ta thử kêu xin, may ra mặt trời biết thương xót chúng ta mà ban cho chút ánh sáng." Con chim xanh liền nói: "Tôi nghe ông bà tôi nói rằng trước kia thường thấy mặt trời ở ngoài biển Đông, nếu muốn tìm nên thử ra đó mà tìm." Gà trống xét lại tại sức mình rồi thất vọng nói: "Đường ra biển Đông thật là khó khăn, cái thân tôi lội sông còn chưa được, làm sao lội biển." Vịt mái nghe nói khoái chí cả cười: "Cái tài bơi lội của tôi thì còn ai hơn được, nhưng nếu tôi đưa anh ra tới biển Đông thì anh phải hứa rằng từ đây về sau mọi công việc nặng nhọc trong gia đình tôi anh phải gánh chịu, anh có thuận không? Gà trống cần ánh sáng để kiếm ăn, nên ưng thuận liền. Vịt mái chở gà trống lội ra biển đông, có chim xanh dẫn đường. Lúc tới nơi thì gặp mặt trời đương giấu mình ở đó. Chim xanh, gà trống, vịt mái bèn kêu xin mặt trời nên trở về chỗ cũ, giúp cái sống cho mọi người. Mặt trời từ chối, bảo rằng, không được đâu. Cõi trần ô uế quá, ta hết dám ở gần nên phải trốn mà đi. Này sao lại trở về? Chim xanh, gà trống hết sức khẩn nài, xin mặt trời ban cho chút ánh sáng để bảo toàn sự sống. Mặt trời bèn nói, các ngươi có công khó nhọc đến đây, nên ta chẳng hẹp lượng gì. Nhưng phải có cách nào để ta phân biệt được khi các ngươi cần ánh sáng. Gà trống liền nói, chẳng khó khăn chi cả, nếu khi nào nghe tiếng tôi gáy thì mặt trời hãy chuẩn bị. Chim xanh tiếp lời, còn nếu lúc nào nghe chúng tôi ca hót thì mặt trời hãy nhô lên. Mặt trời thấy hay hay nên đồng ý. Cho nên từ đó, mỗi khi có tiếng gà gáy là trời sắp sáng. Đến khi có tiếng chim ca hót trên cành thì thái dương ló dạng đem ánh sáng đến cho muôn loài. Và để giữ lời giao kết, nên mỗi khi vịt mái đẻ trứng thì gà phải chịu sự nặng nhọc ấp thành con. Vì vậy nên mới có câu mẹ gà con vịt. Tích trái thơm. Huyền Nương là tên một cô gái 15 tuổi, không thích làm những việc bếp núc, thêu thùa vá may, tối ngày chỉ lo ca hát, không để ý vào việc gì. Mẹ nàng là một quả phụ không mấy giàu sang, lại có tính chanh chua soi mói thiên hạ, nên người trong làng ít có ai thiện cảm với mẹ con Huyền Nương. Một ngày nọ, mẹ Huyền Nương lâm bệnh nặng, nằm một chỗ, Huyền Nương phải thay mẹ vào trong bếp nấu cháo, nấu nước cho mẹ. Khổ nỗi, ngày thường không để ý đến mọi việc trong nhà, nên lúc vào bếp, Huyền Nương lúng túng không biết vật nào để ở đâu và phải làm thế nào. Vì vậy, chốc chốc, Huyền Nương lại lên tiếng hỏi, mẹ ơi, gạo để đâu? Mẹ ơi, cục đá để đánh lửa mẹ để ở đâu? Mẹ ơi, nước đổ vào nó như vậy vừa chưa? Mẹ ơi, cái gạo múc nay mất rồi, vân vân. Đang ốm, lại bị kêu gọi từng chập, mẹ của Huyền Nương lấy làm bực mình lắm, nên nói lẫy, tao ước gì mày có thật nhiều mắt để mày kiếm những đồ mày dùng, đặng khỏi kêu nheo nhéo suốt ngày làm chói cả tai ta. Huyền Nương cắt cớ hỏi, bộ mẹ không thương con hay sao? Người mẹ chanh chua cào nhào, thương cái nỗi gì, nếu không có con cũng không sao. Tức thì giữa thinh không có tiếng nói khàn khàn, lời ước của người mẹ không biết thương con sẽ thành sự thật. Người mẹ kinh sợ, nhìn sau trước không thấy ai thì sinh nghi, bà liền gượng đứng dậy đi xuống bếp tìm Huyền Nương, nhưng không thấy nàng đâu nữa. Bà sợ sệt đi thẳng ra vườn, cất tiếng gọi, Huyền Nương, Huyền Nương. Không một tiếng trả lời, bà rên rỉ, trời ơi, Huyền Nương đâu mất rồi. Bà đi đến cuối vườn, bỗng bà nhận ra đôi hài cỏ của Huyền Nương nằm cạnh một bụi cây có lá dài, gai góc, vừa trổ sinh một trái rất kỳ lạ. Trái cây mình dài mà tròn, có nhiều mắt bao bọc xung quanh, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Đôi mắt bà sáng lên, một tay nắm lấy đôi hài, tay còn lại sờ vào trái lạ, tự nhiên nước mắt trào ra, bà than thở. Huyền Nương, mẹ đã hiểu vì sao rồi. Sau tiếng than của bà, nhiều tiếng khóc nỉ non từ trong lòng trái lại vẳng lên, da trái đang xanh, hứng phải nước mắt và tiếng khóc than của người mẹ dần dần ửng vàng. Ngày xưa, người ta gọi thứ trái lạ này là trái Huyền Nương, nhưng dần dần đổi lại là trái thơm. Tại sao con voi có vòi? Thuở xưa lâu lắm rồi, trong một khu rừng hoang dại, cạnh con sông lớn từ núi đổ ra, có một đôi vợ chồng voi, chỉ có hai con thôi, chứ không nhiều như ngày nay. Hiếm hoi, không sinh đẻ chi cả. Voi đực rất buồn, ngày đêm cầu trời khấn Phật cho có một mụn con. Trời Phật thương tình vợ chồng voi phúc hậu nên cho voi cái sinh được một mụn con. Chú voi con này thật là lý lắc, hằng ngày chạy nhảy khắp rừng, hết hút đầu vào cội cây, lại đi tìm hươu, nai, hổ, báo mà đùa bỡn. Đôi khi lại đánh nhau với heo rừng, làm voi mẹ phải chạy đến cản ngăn giảng hòa mới chấm dứt được sự xung đột. Do sự liếng máu của chú voi con mà các thú rừng ít ai ưa gia đình voi, và các loài thú cũng xa lánh dần chú voi con nữa. Buồn tình, voi con đi lang thang ra bờ sông, gặp một con cá sấu khổng lồ đang nằm trên bãi, quen tánh đùa nghịch. Voi con bước lại cười nói: "Kìa bác cá sấu, cái mũi của bác thò lò thế kia làm sao mà ăn uống? À, bác ăn gì mà sống?" Cá sấu không khỏi bực tức vì sự kiêu ngạo của chú voi con, mới trả lời rằng: "Cái mũi của ta như vậy mà xấu lắm ư? Coi chừng ngày kia cái mũi của ngươi còn thò lò hơn mũi của ta, nó giống như con đĩa chứ chẳng vừa." Cá sấu lại tiếp lời: "Ngươi muốn biết ta ăn gì mà sống thì hãy xích lại gần đây, đưa mũi vào miệng ta mà ngửi thì sẽ biết ngay." Con voi ngây dại không biết mưu mô thâm hiểm của cá sấu, nên bước lại gần đưa mũi vào miệng cá sấu mà ngửi. Cá sấu liền ngoạm lấy, ngậm chặt cứng. Thuở đó voi chưa có voi, chỉ có cái mũi cũng như mũi lợn. Khi mũi con voi bị kẹp vào miệng sấu thì đau điếng tê dại cả mình. Đang lúc đó cá sấu lại hầm hừ nói: "Người muốn biết ta ăn gì mà sống ư? Mạng mi đã tiệt rồi, lâu nay ta ăn thịt cọp, bây giờ ta ăn thịt ngươi." Voi con nghe nói rụng rời kinh khủng, cố giựt mũi ra khỏi miệng sấu mà giựt không ra. Mũi voi bị dính trong miệng sấu, rồi đằng trì, đằng kéo, đôi bên giằng co từ trưa cho tới chiều, mũi voi dần dần giãn dài ra thành một cái vòi. Thấy voi con đi biệt, trời gần tối vẫn chưa về, voi mẹ sanh nghi chạy đi tìm. Đến bờ sông, nghe tiếng kêu la của voi con, voi mẹ liền áp tới đánh đuổi được cá sấu, cứu sống voi con. Nhưng đến lúc đó, cái mũi voi biến thành cái vòi dài trông rất kỳ dị. Voi con lấy làm xấu hổ, nên ngày nào cũng đập vòi vào các thân cây to lớn, mong cho chiếc vòi rụng đi mà không được. Từ đó, loài voi có vòi và những con voi thường hay quấn vòi vào thân cây là do một thói quen. Ông Trạng lấy rùa. Giáp Hải là một nho sĩ nghèo và rất chăm học. Ngày nọ, chàng nho sĩ qua đò gặp lúc vợ chồng người chèo đò bắt được một con rùa định đem làm thịt. Đồng lòng nhân ái, Giáp Hải lấy một quan tiền trao cho vợ chồng người chèo đò và nói: "Hai bác hãy để con rùa cho tôi xin bù lại bằng tiền." Vợ chồng người chèo đò ưng thuận ngay, Giáp Hải đem rùa về nhà nuôi chớ không ăn thịt. Từ đó, sau mỗi lần đi học về, Giáp Hải đều thấy nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, lại có cả mâm cơm dọn sẵn. Giáp Hải lấy làm lạ lắm, trong lòng phân vân nghi hoặc. Một hôm giả đi học, rồi chàng quay trở về đứng trước cửa rình xem. Được một lát, Giáp Hải nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời trong mai rùa chui ra làm các công việc hàng ngày. Hoặc đầu Giáp Hải ngỡ rằng yêu quái hiền hình, nhưng dần dần Giáp Hải không tin như vậy. Yêu tinh đâu có hiền hậu dễ thương như cô gái trong mai rùa. Lập tâm sẵn, Giáp Hải đột ngột bước vào nhà lấy cái mai rùa giấu đi. Chừng thiếu nữ quay lại thấy Giáp Hải thì mặt biến sắc, muốn chạy trốn mà không biết trốn vào đâu vì cái mai rùa bị giấu mất rồi. Giáp Hải liền hỏi: "Nàng là ai? Sao lại ở trong cái mai rùa?" Nàng ấy đáp: "Thiếp là công chúa ở thủy cung, nhân đội lấy lúc rùa lên trần ngoạn cảnh, chẳng may lọt vào tay vợ chồng người chèo đò, rồi nhờ chàng đến cứu kịp. Cảm ơn ấy, ngày ngày thiếp dọn dẹp trong nhà hầu hạ cơm nước để trả nghĩa cho chàng." Giáp Hải hỏi: "Có lẽ là duyên tiền định, vậy nàng cùng ta nên kết nghĩa châu trần?" Nàng ấy đáp: "Kẻ ở thủy cung, người ở trần thế làm sao kết nên duyên? Nếu chàng đã muốn xin, hãy xuống tận thủy cung cầu xin với cha mẹ thiếp." Nói rồi nàng đưa chàng tới bờ sông, làm phép rẽ nước mà đi. Khi xuống tới thủy cung, Giáp Hải được Thủy Long Vương thuận tình gả công chúa, nhưng buộc chàng phải nán lại ít lâu học hành với một ông thầy đồ danh tiếng, đến khoa thi sẽ cho về. Ngày khoa thi mở, Giáp Hải được đưa về thi đỗ trạng nguyên và làm đám cưới thật linh đình. Người ta thường gọi Giáp Hải là ông Trạng lấy rùa cũng vì thế. Chim bắt cô trói cột. Vào đời Hồng Đức nhà Lê, có một ông phú hộ tính tình không được rộng rãi lắm. Ông có 5 con trâu, giao cho một lực điền chăn giữ, không phải vì ông có hảo ý, mà vì muốn bòn công người lực điền, giữ trâu không công. Lúc ông phú hộ chết, Ông để lại cho cô con gái nhiều ruộng đất và bầy trâu này. Rất tiếc là cô gái không biết đích xác bầy trâu có mấy con. Cô có tính keo kiệt cũng như cha và hay nghi kỵ người này, người kia có ý ăn bớt gia tài của cô. Vì vậy, khi tới nhà anh Lực Điền đòi trâu về, cô ta không khỏi rình mò hỏi han từng chút. Chiều hôm đó, cô ta tới nhà anh Lực Điền, đúng vào lúc anh này từ ngoài đồng đuổi trâu về. Nhìn vào chuồng trâu, cô gái bỗng ngạc nhiên vì có những 6 cột mà 5 trâu thôi. Lẽ tự nhiên, cô nghi ngờ anh Lực Điền biết cô tới đem trâu về nên giấu bớt một con. Cô ta liền hạch hỏi ngay anh Lực Điền về một con trâu còn thiếu. Anh Lực Điền vốn thật thà, bảo rằng trước kia ông phú hộ chỉ giao cho anh giữ có 5 con trâu, chứ không phải 6. Anh nói thế nào cô gái cũng nhất định không tin, viện cớ 6 cột phải 6 trâu, chứ không lý nào 5 trâu được. Như vậy anh Lực Điền giấu bớt 1 trâu. Anh Lực Điền thuật rằng vì có 1 cột đã mục không dùng được nữa nên chỉ 5 trâu mà có đến 6 cột. Dầu anh Lực Điền nói thế nào, cô gái nhất định phải có đủ 6 trâu mới nhận, bằng không sẽ đưa anh Lực Điền đến cửa công. Bị nghi oan, anh Lực Điền tức giận quá, nói: "Tôi bắt cô trói vào cột mới đủ là 6, chứ làm sao 6 trâu được." Nói rồi anh bỏ vào rừng, nghĩ nỗi oan của mình làm sao biện giải. Nếu trở về sẽ bị cô gái đưa đến cửa quan, anh liền treo cổ chết trên cành cây để tránh mọi điều phiền phức. Ở nhà, cô gái thấy anh Lực Điền đi vào rừng rồi mất dạng. Cô ta sinh nghi, nghi anh Lực Điền giấu trâu trong rừng. Sợ mất của, cô ta liền đi vào rừng tìm kiếm. Rủi trời tối, lại bị lạc, không biết đường trở về, cô lang thang trong rừng sâu, bị bệnh hoạn, đói khát mà chết hóa thành chim. Thường bay ra lúc ban đêm, cất tiếng kêu 5 trâu 6 cột. Còn anh Lực Điền, lúc chết cũng ngậm mối oan hờn, nên cũng hóa thành chim, thường cất tiếng kêu bắt cô trói cột. Trong miền rừng rậm Thái Nguyên, Bắc Cạn, mỗi lúc bóng hoàng hôn xuống, người ở ven rừng thường nghe tiếng chim kêu 5 trâu 6 cột, lập tức tiếng chim khác kêu lên bắt cô trói cột. Cái lạ là chim bắt cô trói cột không bao giờ chịu gặp chim 5 trâu 6 cột. Hễ chim kia ở đầu rừng thì chim nọ lánh sang cuối rừng để chẳng bao giờ gặp nhau. Vịt bẹp đầu. Do sự tình cờ, trâu lại đến ở gần vịt. Nếu trâu ít ăn ít nói, lo cầm cụi làm việc bao nhiêu, thì vịt lại bẻm mép tía lìa cái miệng tối ngày, làm biếng làm nhác bấy nhiêu. Cả hai đều sinh sống cạnh một bờ ao, trâu thì chuyên về làm ruộng, quanh năm lo gieo trồng lúa thóc để ăn. Trái lại, vịt không thiết làm chuyện gì, tối ngày lang bang khắp xóm nghêu ngao ca hát, vì vậy cảnh túng thiếu của vịt không sao tránh khỏi. Những lúc túng thiếu, vịt thường sang nhà trâu vay mượn để rồi không làm sao trả nổi. Mãi rồi vịt ê mặt, chẳng dám sang nhà trâu vay mượn nữa. Từ hôm lúa bắt đầu ẩn chín ngoài đồng, trâu vì lo chim chóc, côn trùng khuấy phá nên ban ngày ra nằm ngoài ruộng canh chừng, chỉ có ban đêm thì về nhà nghỉ ngơi. Chẳng ngờ đêm đêm, thừa lúc trâu không canh giữ, kẻ trộm gặt hết lúa trong ruộng đem đi, tới rạng ngày trâu hay được thì muộn rồi. Từ đó trâu để tâm canh giữ, hễ đêm nào có trâu đi gác thì lúa ngoài ruộng còn nguyên. Rủi trâu mệt mỏi ngủ quên thì sáng ngày lúa trong ruộng sạch bách. Gần hết mùa, trâu không gặt được dạ lúa nào. Tức quá, trâu liền tìm nhà một ông đồ nho nổi tiếng là mưu lược, thưa hết đầu đuôi câu chuyện. Ông đồ nho suy nghĩ dây lâu rồi giúp cho trâu một kế nhỏ để bắt quả tang kẻ trộm. Ông bảo trâu về tìm cho thật nhiều nhựa cây, đợi đêm tối đến rắc đầy các thửa ruộng. Kẻ trộm mà bén mảng tới, thế nào cũng dẫm lên nhựa cây, chân sẽ dính vào đó. Khỏi cần đuổi bắt, kẻ trộm cũng nộp mình. Trâu y theo kế, trở về nhà tìm thật nhiều nhựa cây chứa sẵn đó, đợi lúa ngoài ruộng chín tới, và khi trời sụp tối, liền đem nhựa cây đổ đầy trên cánh đồng. Trở về nhà, trâu đánh một giấc tới gần sáng, mới đi ra đồng. Ở xa nhìn lại, trâu rất đỗi ngạc nhiên, vì kẻ trộm lúa của mình không ai khác hơn chị vịt hàng xóm. Phần về vịt, ăn trộm đã nhiều lần, trâu không bắt được nên lấy làm tự cao tự đại, thường khoe mình hiền lành nhân đức. Nay vì vô ý không đề phòng, chân chị dính cứng vào nhựa cây gỡ không ra, đứng chịu trận cho tới gần sáng. Chừng thấy bóng trâu thấp thoáng gần, vịt thất kinh hồn vía, co đầu rút cổ, lấy đà rút chân chạy đi. Chẳng ngờ vịt mất thăng bằng, vừa nhấc chân lên được liền ngã tòm xuống ao. Lúc bấy giờ chân vịt chưa có cái màng mỏng bao xung quanh các ngón chân, lại không biết lội, khi té xuống ao tưởng rằng phen này sẽ chết hụt. Chẳng ngờ nhựa cây dính đầy bằng chân bỗng chốc biến thành màng mỏng giúp cho vịt bơi đi. Thấy vậy, trâu tức quá vác gậy nện vào đầu vịt, vịt liền lặn xuống để thoát thân. Từ đó chân vịt thành ra có màng bơi lội thật mau, cũng từ đó đầu vịt bẹp lại vì bị khúc cây của trâu nện lên đầu bởi tội ăn trộm lúa. Sự tích chim đa đa. Lâu rồi, ở giữa mé rừng thưa có đôi vợ chồng người tiều phu ăn ở với nhau 20 năm rồi mà không có một đứa con để vui cửa vui nhà. Một hôm vợ chồng bàn với nhau nên đến ngôi chùa ở gần trên núi ăn chay niệm Phật để cầu con. Quả nhiên, đi cầu tự trở về được ít lâu, vợ người tiều phu có thai, sanh được một con trai, đặt tên con là Đa Đa. Lúc thằng Đa Đa lên 7 tuổi thì mẹ nó qua đời, chỉ còn lại một cha một con trong nhà, không ai sớm hôm săn sóc cho đứa trẻ. Người tiều phu ngày ngày phải vào rừng đốn củi mãi tối mịt mới về, sự mệt mỏi làm cho ông không đủ sức để săn sóc nuôi dưỡng con thơ. Sau nhiều lần cân nhắc, người tiều phu không còn biết làm cách nào hơn là cưới thêm một người vợ kế. Người đàn bà này không được hiền hậu như mẹ ruột của Đa Đa. Ngoài roi vọt, tiếng nặng, tiếng nhẹ, chị ta còn bắt Đa Đa phải lặn lội trong cánh đồng lầy chăn đuổi bầy vịt của chị ta nuôi. Đã vậy, đến bữa, chị ta chỉ cho thằng Đa Đa ăn cơm thừa canh cặn, đói no mặc kệ. Tuổi thân, tối đến thấy cha về, thằng Đa Đa thường thúc thích khóc, kể với cha về nỗi dì ghẻ hành hạ. Bắt chăn vịt, cho ăn đói, lại còn hay đánh đòn. Nghe vậy, người dì ghẻ càng ghét cay ghét đắng thằng Đa Đa, nặng lời nhiếc mắng, đánh đập tàn nhẫn. Rồi để cho chồng tin, đợi lúc gần tối, chị ta xúc một chén cát, lấy cơm trắng trải lên cho thằng Đa Đa bảo ăn. Thằng Đa Đa không dám cãi lời dì ghẻ, lại nghĩ tuổi thân, hồi nào còn mẹ được ăn uống đầy đủ, nâng niu, săn sóc. Nay thì cực khổ, cơm lại trộn cát bảo ăn, làm sao ăn được. Nó cứ cầm chén cơm mà khóc, cho tới lúc cha lơn tơn xách rửa về nhà. Phần mệt nhọc, lại nghe tiếng người dì ghẻ chanh chua mắng vốn. Đó, ông xem thằng Đa Đa hành hạ tôi đến bực nào. Cơm đã bưng tận tay, nó không chịu ăn, ngồi khóc rắm ra rắm rứt như ma trù ma ẻo, thì còn làm ăn gì được. Người tiều phu vốn nóng tính, nghe vậy đã bực mình, lại thấy chén cơm trong tay thằng Đa Đa là cơm trắng ngon lành, tại sao không ăn mà ngồi khóc. Nộ khí xung thiên, ông ta vớ lấy khúc củi đánh thằng Đa Đa, chẳng dè trúng nhầm đầu, đứa bé ngã ra chết. Chén cơm trắng đổ tứ tung bày ra những vữa cát. Bấy giờ người tiều phu mới hiểu được lòng dạ bạc ác của người vợ kế. Nhưng đã muộn, ông chỉ còn có cách chôn đứa con và đuổi chị ta ra khỏi nhà. 3 ngày sau, ra thăm mã thằng Đa Đa, người tiều phu thấy từ dưới mã một con chim kỳ lạ, sắc xám, bay lên đậu trên cành, nhìn ông rồi cất tiếng kêu. Bát cơm cát trả cho cha, đánh bể óc ác la. Ác La Đa. Gã tiều phu biết ngay rằng hồn thằng Đa Đa hóa thành chim, buông ra những tiếng kêu thê thảm. Tích trái sầu riêng. Thuở xưa kia, có 2 anh em cùng nhau dựng nhà bên bờ suối. Người anh là một vị quan tể tướng tại triều, nhưng vì chán cảnh danh lợi phù du nên lìa bỏ chốn phồn hoa đô hội, bỏ cả hầu thiếp, ăn mặc áo vải hài gai về ẩn dật trong cảnh núi rừng, mượn gió mát trăng thanh, cầm, kỳ, thi, tửu, làm bầu bạn. Bấy lâu nương nhờ vào sự vinh hiển của người anh, nên người em mới tạm theo về hôm sớm bên anh, chứ lòng chỉ nghĩ đến lợi danh, mũ cao áo rộng nơi chốn kinh thành, xa hoa tráng lệ. Người em thường tìm cách xa lánh núi rừng để trở về thành thị. Biết vậy, người anh thường khuyên em. Càng cao danh vọng, càng giàu gian nan. Chú lưu luyến cảnh lầu son gác tía, có kẻ hầu người hạ mà làm gì cho bận tâm nhọc xác. Chúng ta sống thong dong trong cảnh thiên nhiên như vậy, chẳng là thảnh thơi sung sướng lắm sao? Những lời người anh nói, người em thường gác bỏ ngoài tai, lại chê anh mình gàn dở nên mới bỏ địa vị quan tể tướng tại triều, chọn cách sống mai một như cỏ cây. Ngày ngày người em tìm đủ cách hoặc tạo lấy cơ hội để tiến thân với nhà vua. Một hôm, gần bờ suối có cội cây trổ một quả, trông hình dáng xù xì như quả mít tố nữ, ngặt vì vỏ cứng và có gai lởm chởm, nhọn hoắt như kim châm. Thật là một quả lạ chưa từng thấy bao giờ, mùi thơm lại thoảng đưa nồng nàn. Người em cho rằng cơ hội tiến thân của mình đã đến rồi, liền hái quả lạ ủ vào trong lá, để ngày mai đem về kinh thành dâng lên cho vua thưởng thức. Người anh hết sức khuyên lơn em không nên liều lĩnh mà chuốc họa vào thân, nơi chốn triều đình chẳng thiếu chi trái ngon, vật lạ, vua đói hoài chi đến một quả hình dạng xấu xí. Người em vẫn không nghe, năng nặc quyết ra đi. Khi ấy người em xuống đến kinh thành, đem quả lạ dâng lên vua, bảo là quả quý có mùi thơm tựa hương trầm. Vua liền đòi người em vào, rồi truyền thị vệ lấy dao bổ quả quý ấy ra. Đến khi nhà vua đưa lên mũi ngửi, bỗng ngài nhăn mặt, bịt mũi kêu thối om sòm. Các thị vệ bèn xúm lại, bắt trói người em, rồi đem ra chém đầu về tội khi quân. Sau lúc chiếc đầu người em rơi rụng, quan Tư Đồ Vục có ý tò mò, tìm đến nơi đã quăng trái lạ mà xem. Ông thấy trái này có từng muối màu vàng, thơm của nó lầy nhầy như mỡ đặc. Ngửi thấy thối mà nếm vào miệng thì ngọt ngào, đầy mùi vị thơm ngon. Lập tức quan Tư Đồ vào bệ kiến nhà vua trình qua tự sự. Nhà vua vẫn chưa tin, truyền đem cho mình nếm thử. Quả nhiên nhà vua thưởng thức được các hương vị đặc biệt lạ lùng của trái quý trước giờ chưa từng thưởng thức. Nghĩ lại, nhà vua lấy làm hối hận, lỡ tay giết oan một mạng người đã vì trọng vọng mình mà đem hiến dâng của lạ. Tuy vậy, việc đã lỡ rồi. Không lẽ để cho triều thần nhìn thấy sự lầm lỡ phiền trách mình, nên nhà vua chỉ âm thầm với một nỗi sầu riêng. Hôm sau, nhà vua truyền cho triều thần tìm xem gốc tích của trái lạ và hiện nơi nào có nó để hái đem về. Quan quân đi lùng kiếm ở khắp nơi vẫn không biết nơi nào có trái lạ đó. Chỉ có người anh là biết. Nhưng từ lúc hay tin người em bị rụng đầu vì hiến dâng trái lạ, người anh không khỏi chau mày hối tiếc. Tại sao không quyết liệt ngăn cản để em mình đừng lao đầu vào chỗ chết, hổ thẹn và lòng đầy những buồn riêng. Người anh âm thầm sầu khổ như thấy em hiện về trách móc. Cho đến lúc mối sầu riêng làm người anh nhuốm bệnh qua đời. Đến đời sau, một vị vua nhà Lý nhân trảy quân qua cánh rừng, thấy trái lạ vừa chín vàng trên cây, mùi thơm bay phảng phất, mới bảo quân sĩ hái xuống nếm thử. Lại được nghe một quân sĩ già kể lại câu chuyện năm xưa, nên đã đặt tên cho trái lạ là trái sầu riêng. Bầy thiêu thân. Tại một cái hồ cạnh lầu son của một nàng công chúa đang tuổi cập kê. Đêm ấy, có một nàng đom đóm lạc tới đậu trên đài hoa. Ánh sáng nơi mình đom đóm tỏa ra làm cho nàng công chúa kinh ngạc, mà cũng làm cho loài côn trùng bé nhỏ xung quanh hồ thấy đều trầm trồ. Ô, ánh sáng gì kỳ diệu quá, chưa từng thấy bao giờ, chắc là tiên ở trên trời xuống. Vậy ta hãy tới bên đóa hoa kia, xem nàng tiên mang cái thứ ánh sáng kỳ diệu đó là ai, cho biết. Lũ côn trùng bảo nhau như thế, rồi kéo nhau ồ ạt bay tới bên cụm hoa. Đến khi nhìn rõ, chúng thấy nàng đom đóm cũng bé nhỏ như chúng, nhưng rất đẹp vì từ trong mình tiết ra một thứ ánh sáng lập lòe chưa từng thấy. Chúng tưởng tượng nàng đom đóm là một nữ tiên mắc đọa nên nhào nhào hỏi. Nàng kia, ở thiên đình nàng làm tội chi mà bị đày đọa xuống trần? Ngẫm như nàng thật là xinh đẹp rực rỡ muôn phần. Nếu nàng ưng chịu thì chúng tôi xin tôn nàng làm nữ chúa. Nàng đom đóm khép nép trả lời. Các bạn sâu bọ của tôi ơi, tôi cũng một kiếp như các bạn, chớ có gì khác đâu mà các bạn đòi tôn tôi làm nữ chúa. Tôi nghĩ mà thẹn cho cái thân hèn mọn của mình, nào phải tiên thánh gì bị đọa. Lũ côn trùng thì thầm bảo nhau, có vẻ không bằng lòng. Nó làm cao làm cách để không bầu bạn với mình. Nó ý nó là tiên nên kiêu kỳ như vậy. Mình nên vặn hỏi đôi điều xem nó trả lời ra sao cho biết. Bàn tính với nhau rồi, lũ côn trùng mới hỏi nàng đom đóm. Này nàng kia ơi, nàng bảo không là tiên giáng trần, Vậy chớ làm thế nào nàng có được những vần hào quang kỳ diệu thế kia? Nàng đom đóm cười đáp rằng, à, các bạn thấy ánh sáng trong mình